Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 78, số khép lại cho tuần đầu tiên của tháng 8 và mở ra những lưu ý mới cho tuần từ mùng 8 tháng 8 cho đến 14 tháng 8. Thưa ông, tuần vừa qua thực sự là một tuần rất căng thẳng trên toàn thị trường tài chính khi mà các thông tin kinh tế có phần trái ngược với nhiều phân tích và kỳ vọng về việc Fed sẽ đảo chiều chính sách sớm. Do nhiều phân tích cho rằng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, như ông đã cảnh báo rằng kỳ vọng đó có thể không sớm được thực thi, thì sau báo cáo non-farm payroll kỳ tháng 7 được công bố thì có vẻ như thị trường đã phản ứng đúng như những gì ông đã dự báo.
Vâng, như chúng ta đã biết, chúng ta vừa mới trôi qua một tuần giao dịch rất sôi động của thị trường thế giới cũng như là thị trường tài chính Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là cuối tuần qua khi công bố các số liệu về non-farm payroll của Mỹ thì thị trường phản ứng cũng khá mạnh, đó là không như mong đợi của nhiều người, chứng khoán sẽ tăng tốc và vàng cũng có thể là sẽ tăng tốc, mà chúng ta chứng kiến rằng là thực sự trong cả phiên cuối tuần thì cho dù là chỉ số Dow Jones 30 kết thúc phiên cuối tuần với mức độ tăng trưởng khiêm tốn, còn lại thì S&P 500 và Nasdaq 100 đều quay đầu đi xuống. Chúng ta cũng nhìn sang thị trường hàng hóa, điển hình là vàng và dầu thô. Mặc dù dầu thô đóng cửa phiên cuối tuần ở trên mức 88.5, nhưng thực ra trong phiên đã có lúc dầu thô bị bán đúng sát sạt về 87 đô la Mỹ một thùng, như dự đoán của tôi vẫn dự đoán trong các số liên tiếp trước đây. Vàng thì chúng ta thấy rằng là đã tăng đầu phiên cuối tuần vẫn đang ở mức cao trên 1.794 đô la Mỹ một ounce, nhưng sau khi có công bố chỉ số non-farm payroll thì vàng bị bán tháo khá mạnh và kết thúc tuần ở mức 1.774 đô la 1.774.5 đô la Mỹ một ounce. Phản ứng của thị trường thì nói chung là khá dễ hiểu, bởi vì như tôi đã phân tích ở số trước, đó là hiện tại thị trường đang tập trung sự chú ý vào suy thoái hay không suy thoái kinh tế mà tạm bỏ qua vấn đề lạm phát, mặc dù lạm phát vẫn đang rất cao, và như vậy với số liệu rất tốt của non-farm payroll kỳ tháng 7 vừa được công bố thì Fed sẽ có lý do là kinh tế chưa suy thoái để tiếp tục có thể mạnh tay cắt lãi suất vào kỳ họp tháng 9 sắp tới. Theo đánh giá của JP Morgan thì rất có thể Fed sẽ tiếp tục cắt 0,75% lãi suất vào kỳ họp tháng 9. Tất nhiên có những phân tích khác, ví dụ như là phân tích của Goldman Sachs thì cho rằng Fed sẽ tăng 0,5% lãi suất trong kỳ tháng 9 và hai kỳ còn lại của năm sẽ tăng tiếp mỗi kỳ 0,25% để đạt được xấp xỉ 3,25 cho đến 3,5% lãi suất trong cả năm 2022. Đây là ý kiến của hai ngân hàng có uy tín nhất trên thị trường tài chính Mỹ. Do vậy, việc tranh luận là tăng bao nhiêu vẫn sẽ tiếp tục. Và hiện tại thì thị trường đang định giá là Fed sẽ tăng 0,75% vào kỳ tháng 9 là 68% khả năng. chỉ có 32% khả năng là tăng 0,5% vào kỳ tháng 9. Như vậy, chúng ta cần lưu ý là các số liệu CPI, PPI sẽ công bố vào tuần tiếp theo này khá quan trọng để thị trường tiếp tục phân tích và suy đoán xem Fed sẽ tăng lãi suất như thế nào trong kỳ tháng 9. Chúng ta cũng lưu ý rằng trong tuần tiếp theo này cũng rất sôi động bởi vì các số liệu về CPI, PPI cũng như là các số liệu kinh tế khác được công bố dày đặc ở Eurozone, Trung Quốc và một số nước khác.
Dầu thô đã kết thúc tuần ở mức 87 đô la Mỹ một thùng, đồng thời vàng cũng dừng lại ở mức 1.774,5 đô la Mỹ một ounce sau khi đã chớm vượt 1.792 đô la Mỹ một ounce như ông đã phân tích. Tiếp theo, các đồng tiền chủ chốt vàng, dầu thô và thị trường crypto có gì cần lưu ý trong ngắn hạn hay không thưa ông?
Chúng ta tiếp tục phân tích các thị trường quen thuộc. Đầu tiên là chỉ số DXY, đúng như đã tính toán trước, đó là chỉ số này tiếp tục hồi phục, đặc biệt hồi phục mạnh trong phiên cuối tuần sau khi mà Nan Fa Payroll kỳ tháng 7 được công bố. Do suy đoán rằng Fed sẽ chưa thể đảo ngược chính sách sớm và vẫn tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai gần. Đánh giá về kỹ thuật ngắn hạn thì trong trường hợp vẫn tiếp tục tích lũy ở trên mức 104,9 thì chỉ số này sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại khu vực 107,27 cho đến 109,12. Và như vậy ảnh hưởng của DXY sẽ thể hiện rõ nhất trên cặp tiền euro đô la Mỹ. Chúng ta thấy là trong phiên cuối tuần euro cũng suy giảm khá mạnh. Và trước mắt đánh giá ngắn hạn thì trong trường hợp cặp euro đô breakout xuống dưới mức 1,0107 và tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức này thì nó có thể hướng về retest lại khu vực đáy phía trước ở 1,00 cho đến 0,9951 hoặc thấp hơn. Ngược lại, nếu euro breakout lên trên mức 1,0299 đứng vững ở trên mức này thì cặp tiền này có thể tăng trưởng lên 1,0369 hoặc cao hơn là 1,05 cho đến 1,06 trong tương lai gần. Cặp đô la Mỹ yên Nhật thì đúng như dự báo, đô la Mỹ yên Nhật đã có lúc xuyên thủng mức 1,31, cụ thể là về mức sâu nhất là 1,30,37 trước khi hồi phục trở lại vào cuối tuần. Đánh giá ngắn hạn, nếu mức 1,30,37 được giữ vững và tích lũy của cặp tiền này vẫn trên mức này thì cặp đô la Mỹ yên Nhật có thể tăng trưởng trở lại khu vực quanh mức 137,45 XAU. Thì đây là vàng chỉ số và chúng ta đã biết rằng là trong tuần vừa qua thì vàng chỉ số có lúc tăng lên xấp xỉ 1.795 đô la Mỹ một ounce và trong phiên cuối tuần thì bị bán khá mạnh xuống đóng cửa tuần tại mức 1.774,5 đô la Mỹ một ounce. Thì đánh giá ngắn hạn như thế nào? Trong trường hợp vượt qua hoàn toàn mức 1.795 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể tăng trưởng lên tiếp khu vực 1.810 cho đến 1.830, thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu breakout và mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức 1.754 đô la Mỹ một ounce, thì vàng có thể tiếp tục lùi lại khu vực 1.739 cho đến 1.711 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Dầu thô, mọi diễn biến của dầu thô vẫn đang tiếp tục diễn ra như tôi đã tính toán ở các số trước. Trong tuần vừa qua, chúng ta được chứng kiến dầu thô đã chạm mức thấp nhất trong tuần là xấp xỉ 87 đô la Mỹ một thùng. Nó là cái khu vực mà tôi vẫn đánh dấu màu xanh là khu vực từ 87 đến 82 đô la Mỹ một thùng, dự kiến là trong nhịp điều chỉnh này sẽ đạt được. Như vậy, hiện tại thì cận trên của khu vực đã chạm và đánh giá ngắn hạn thì đánh giá đơn giản thôi. Trong mọi trường hợp thì nếu giá dầu tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 99.8 đô la Mỹ một thùng, nó vẫn có khả năng suy giảm về khu vực 87 cho đến 82 đô la Mỹ một thùng, thậm chí có thể là thấp hơn trước khi kết thúc nhịp điều chỉnh xuống này, để có một nhịp hồi phục ngắn hạn. Cuối cùng, thị trường tiền số. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua, thị trường tiền số có tăng trưởng mặc dù không rõ ràng lắm. Và hiện tại thì ví dụ như là đồng tiền số quan trọng bậc nhất của thị trường là Bitcoin thì vẫn đang giao dịch quanh mức 23.000 một bit, 23.000 đô một bit. Đánh giá theo chỉ số Crypto Major Index thì trong trường hợp chỉ số này breakout lên trên mức 103.18 thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 121.4 cho đến 126. Tuy nhiên, ngược lại, nếu như không thể breakout lên trên mức 103.18 trong ngắn hạn, đó có thể sẽ quay xuống để kiểm định lại các mức thấp trước đó. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào số 79 tuần sau.
Xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như phân tích của mình với quý khán giả. Tuần tiếp theo sẽ có rất nhiều tin kinh tế ở các khu vực và quốc gia lớn trên thế giới mà quý khán giả nên lưu ý. Ví dụ như các chỉ số như CPI của Eurozone, Trung Quốc và đặc biệt là CPI, PPI của Mỹ được công bố tuần sau có thể ảnh hưởng khá mạnh đến chỉ số đồng đô la Mỹ DXY. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình vào Chủ nhật tuần sau để cập nhật tình hình xu hướng thị trường tài chính quốc tế một cách sớm nhất. Xin chào các bạn.
Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trầnkhacminh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả, để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.